Bất hủ phàm nhân, chương 189, lôi vụ xâm lâm đại chiến, góc truyện audio.com, Nhâm Thiên Tinh nghe nói như thế, cũng là trầm mặc lại. Hắn tâm tính cao ngạo, rất ít người có thể để mắt. Mạc Vô Kỵ tuy rằng tư chất đi xuống, lại là ngoại môn đệ tử, lại cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Hơn nữa cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là ngoại môn đệ tử, đã thua kém một bậc. Đây là người ít có thể được hắn xem trọng, chính là bởi vì đem Mạc Vô Kỵ xem như bằng hữu, lúc này mới bỏ qua đi Thất Lạc Thiên Khư miệng địa hỏa, mà cùng Mạc Vô Kỵ trở lại tông môn, sau cùng còn tặng một cái mặt nạ linh khí cho Mạc Vô Kỵ. Hiện khi biết Mạc Vô Kỵ khả năng ngã xuống, hắn cũng có chút sa sút. Làm một tu sĩ, có thể gặp phải một cái bằng hữu chi kỳ không dễ dàng. Tại địa phương khoảng cách Nhâm Thiên Tinh và Sầm Thư Âm ngoài mấy trượng, hai gã tu sĩ đầu đội khăn đen đang khom lưng dọn dẹp chiến lợi phẩm. Đợi được sau khi Nhâm Thiên Tinh cùng Sầm Thư Âm rời đi, hai người này mới đứng lên. Nếu là Mạc Vô Kỵ ở chỗ này, hắn nhất định có thể biết một người trong đó chính là thành thật tiệm tạp hóa Tề Lão Thực. Sầm Thư Âm và Mạc Vô Kỵ cùng nhau đi tới nơi này, nhưng không biết Mạc Vô Kỵ hướng đi thực sự là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Tề Lão Thực nhìn chằm chằm bóng lưng Sầm Thư Âm hận hận nói đến. Ở bên cạnh hắn nữ từ đầu đội khăn đen khinh thường hừ một tiếng. Người mới đúng là kẻ ngu dốt, nữ nhân kia cùng Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có bao nhiêu giao tình, tại sao muốn biết hướng đi của Mạc Vô Kỵ? Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tề Lão Thực vừa nghe đến nữ nhân này mắng hắn, nhanh chóng chuyển hoán chủ đề hỏi. Khăn đen nữ tử nhìn một chút xa xa sương mù lượn lờ lôi vụ xâm lâm, trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Ba người biết tiên quỷ tinh kim đều bị chúng ta giết, mà trước đó chỉ có Mạc Vô Kỵ gặp ba người này. Chúng ta vô luận như thế nào cũng phải tìm đến cái tiểu tử gọi Mạc Vô Kỵ kia. Chúng ta có thể đánh giá quá cao tiểu tử này hay không? Tề Lão Thực cười theo nói. Khăn đen nữ tử lại là hừ một tiếng. Tiểu tử kia đã có biện pháp phát hiện ngươi thần niệm ấn ký, đồng thời vô oan giá họa, liền có khả năng dựa theo ngươi thần niệm ấn ký tìm được cái kia linh thạch mỏ. Đây là đầu mối duy nhất của chúng ta. Dựa theo kết quả chúng ta điều tra, Mạc Vô Kỵ từ An Dương sau khi ra ngoài, hẳn là đi tới lôi vụ xâm lâm, trước cái kia gọi Sầm Thư Âm nữ tử cũng nói Mạc Vô Kỵ tới rồi. Trên thực tế chúng ta ở chỗ này không có tìm được Mạc Vô Kỵ, ngươi nói hắn sẽ đi chỗ nào? Tề Lão Thực ngậm miệng không nói thêm gì nữa, lời của cô gái đã biểu lộ quyết tâm, dù cho Mạc Vô Kỵ không có được tiên quỳ, bọn họ cũng muốn đem Mạc Vô Kỵ tìm ra. Cũng có thể thực sự bị giết, hài cốt không còn. Tề Lão Thực thở dài. Trước hắn vẫn cho là chính bản thân lại đem Mạc Vô Kỵ đùa bỡn với trong lòng bàn tay, về sau mới phát hiện Mạc Vô Kỵ cho tới bây giờ đang chơi hắn. Chân chính bị đùa bỡn với trong lòng bàn tay của hắn, không chỉ như thế, hắn còn mất một quả tịch đề đan. Khăn đen nữ tử nhãn thần lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tề Lão Thực cả giận nói. Người cho là một kẻ có thủ đoạn như vậy, lại xảo trá, sẽ dễ dàng bỏ mạng ở chiến trường như vậy. Chỉ có ngươi loại này ngu ngốc mới có thể đơn giản chết ở chỗ này. Thấy Tề Lão Thực lại còn muốn hỏi làm sao bây giờ, khăn đen nữ tu giơ tay lên chính là một cái tát. Tề Lão Thực không dám tránh né, bị một góc truyện audio.com, tát này đập vào mặt, đánh Tề Lão Thực một cái tát sau đó, cô gái áo đen mới lạnh giọng nói. Nếu mà ngươi là Mạc Vô Kỵ tại tông môn lại đắc tội rất nhiều người, đi tới cái chỗ này sau đó, sẽ trốn ở địa phương nào? Ta sẽ không trốn a, ta nhanh chóng rời đi cái chỗ này. Tề Lão Thực liền vội vàng đem lời trong tim của mình nói ra. Cho nên ngươi đến bây giờ cũng là một cái đầu rùa, người ta một cái ngoại môn đệ tử cũng dám chỉ vào mũi lĩnh chủ vương mắng, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ vượt qua một cái ngoại môn đệ tử. Ta cho ngươi biết, Mạc Vô Kỵ này dám đùa ngươi, còn dám tới tu sĩ này đại chiến trận cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Hắn khẳng định có quyết định của chính mình, khăn đen nữ tử vô lực tức giận mắng. Ta đã hiểu, hắn sẽ đi lôi vụ xâm lâm. Tề Lão Thực giống như thần trợ bình thường giống nhau, bật thốt lên nói. Khăn đen nữ tử nhãn thần sáng ngời. Không sai, hắn chỉ có thể đi lôi vụ xâm lâm. Đi, chúng ta bây giờ đi ngay lôi vụ xâm lâm. Nếu là lúc này đây còn tìm không được tiên quỳ, chỉ có thể lần thứ hai rời đi Thất Lạc Thiên Khư dưới đất phường thị. Lần này bọn họ vì điều tra Mạc Vô Kỵ, hỏi thăm qua rất nhiều người. Tuy đây không phải là chuyện gì lớn lao, nhưng chung quy rốt cuộc xuất đầu lộ diện. Đi xem, lôi vụ xâm lâm này nhiều lôi hồ như vậy, tiểu tử kia điên rồi, muốn tới này. Lại là một đạo lôi hồ đánh vào vai Tề Lão Thực, hắn trốn đều trốn không xong, chỉ có chửi ầm lên. Tiến vào lôi vụ xâm lâm bất quá một ngày, hắn đã bị lôi hồ đánh mấy chục lần. Bất quá Tề Lão Thực nói cũng chưa có nói hết, liền đột ngột dừng lại, hắn thấy hai gã nam tử ngăn cản đường đi của bọn họ. Ngu ngốc, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, câm miệng. Khăn đen nữ tử thấy hai người này ngăn cản bọn họ với Tề lão thành thật cũng là giận điên lên. Hai vị lá hẳn đang làm chuyện lén lút, muốn đi qua chúng ta doanh trại liền trực tiếp đi qua, cần gì phải từ Lôi Vụ Xâm Lâm quấn một vòng tròn. Nói chuyện là một người vóc người mập lùn nam tử, trong tay nam tử cầm lấy một quả cầu sắt đen thui, một đầu tóc vàng, hai lỗ tai rộng lớn, ánh mắt có chút to. Nháy mắt vừa thoạt nhìn, thật giống như một cái ải đông qua quả bí đao lùn, rất buồn cười. Tề lão thực cùng áo đen khăn nữ tử đều là ngưng trọng, bọn họ tuyệt không sẽ đem ải đông qua này xem như một cái dễ khi dễ. Ải đông qua này khí tức quanh người nội liễm, đứng tại trước mặt bọn họ thật giống như một cái tông sư bình thường giống nhau. Đứng ở bên người ải đông qua này một gã nam tử khác vóc người trung đẳng, gương mặt giống như quan tài cứng nhắc bình thường giống nhau, không khí trầm lặng, mi mắt buông xuống, thật giống như đang suy nghĩ tâm sự bình thường giống nhau. Nhưng trên người của hắn sát thế, chút nào cũng không yếu so với ải đông qua. Khụ khụ, Tề lão thực ho khan hai tiếng, tiến lên ôm quyền nói. Hai vị đạo hữu hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Chúng ta cùng ngũ đại đế quốc cái gì cho má bách tông liên minh quan hệ gì cũng không có, chúng ta thuần túy là muốn tại Lôi Vụ Xâm Lâm tìm một ít linh thảo mà thôi. Lôi Vụ Xâm Lâm hiện tại là địa bàn của chúng ta, thực sự là rất xin lỗi. Ải đông qua ném ném trong tay quả cầu sắt, đã như vậy, này chúng ta lập tức liền rút đi. Khăn đen nữ từ lúc này nói, nàng cảm giác được thực lực của hai người này rất mạnh, chút nào cũng sẽ không so với bọn hắn. Góc truyện audio.com yếu nửa phần, nếu tới rồi, vậy cũng đừng đi nữa. Lần này nói chuyện lại là kẻ có khuôn mặt quan tài cứng nhắc, hắn nói xong câu đó sau đó, hai tay giương lên hơn 10 đạo sợi tơ cuốn về phía này khăn đen nữ tử. Gần như là trong cùng một lúc ải đông qua cũng xuất thủ, nguyên bản còn bị quả cầu sắt vứt ở trong tay hắn hóa thành một đạo đen sẫm, như hắc động bình thường giống nhau, nuốt hướng về phía Tề lão thực. Tránh cũng không thể tránh, Tề lão thực trong tay trống rỗng có thêm một thiết chùy. Thiết chùy xé mở không khí, mang theo tiêm tiếng khóc cùng quả cầu sắt họa xuất hắc động đánh vào cùng một chỗ. Ầm, cuồng bạo nguyên khí nổ tung cùng kim thiết vang lên âm thanh tại Lôi Vụ Xâm Lâm giữa nổ tung, một đạo mấy trượng sâu khe rãnh trống rỗng bị nổ tung. Cường đại nguyên lực phản phệ trở về, Tề lão thực tại chỗ phun ra một ngụm máu huyết té bay ra ngoài. Ải đông qua cũng không dễ chịu, một ngụm máu huyết tới rồi trong miệng bị hắn nuốt xuống. So sánh với Tề lão thực cùng ải đông qua động thủ, khăn đen nữ tử cùng này quan tài cứng nhắc khuôn mặt động thủ lộ ra gợn sóng không sợ hãi. Quan tài cứng nhắc hơn 10 đạo sợi tơ đều bị khăn đen cô gái một quả bán nguyệt vòng khuyên ngăn trở, bất quá sợi tơ cường đại nguyên lực vẫn như cũ xông phá khăn đen cô gái phòng ngự tường. Thật giống như vô hình thiết chảo bình thường giống nhau, lại đem khăn đen nữ tử trên đầu khăn đen đều hủy diệt. Một cái dung mạo hơi lộ ra tái nhợt, nữ tử môi cực mỏng lộ ra. Đi mau, chỉ giao thủ một cái hiệp, khăn đen nữ tử liền biết nàng và Tề lão thực không cách nào giết chết hai người đối phương, thực lực của hai người chút nào không kém so với bọn hắn. Không cần nữ tử nhắc nhở, Tề lão thực đã vòng vo một cái phương hướng vọt vào Lôi Vụ Xâm Lâm trong chỗ sâu. Khăn đen nữ tử quanh quẩn trên không trung một cái nửa cung tròn, liền đánh về phía phía sau Tề lão thực, theo Tề lão thực cùng nhau trong nháy mắt liền biến mất ở sâu trong Lôi Vụ Xâm Lâm. Hai gã tu sĩ chặn lại Tề lão thực cùng khăn đen cô gái không có nửa điểm cân nhắc cũng theo nhào tới. Vừa rồi bốn người đối chiến địa phương, ngoại trừ một cái to lớn khe rãnh cùng đầy đất đống hỗn độn, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm vết tích. Ba, Mạc Vô Kỵ vỗ một nhịp bụi linh thạch trên người, đứng lên. Từ khi mở mạch lạc tu luyện tới nay, hắn tu luyện còn chưa hề gian nan như vậy. Một tháng rưỡi tu luyện, linh thạch không biết hao tổn bao nhiêu. Mới miễn từ trúc linh tầng 9 tu luyện tới trúc linh 9 tầng hậu kỳ. Cách trúc linh tầng 10 hắn mong muốn còn kém thật lớn một đoạn. Mạc Vô Kỵ nhìn đầy đất linh thạch mảnh vụn, bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ hắn yêu cầu bế quan một năm hoặc nửa năm mới có cơ hội thăng cấp đến trúc linh tầng 10. Không được, còn muốn phải tiếp tục tu luyện. Hắn từng có thác mạch 10 tầng kinh nghiệm, trước đây hắn mặc dù có thể giết chết hai cái trúc linh tu sĩ vây giết, chủ yếu nhờ vào hắn là thác mạch tầng 10. Có thể thấy được tầng 10 cùng tầng 9 bước ngoặt có đôi khi thật giống như một cái to lớn cảnh giới bình thường giống nhau rõ ràng. Lại đem trong nham động hơi chút thanh sửa lại một chút, Mạc Vô Kỵ quyết định không tu luyện tới trúc linh tầng 10, quyết không bỏ qua. Một đạo kinh khủng nguyên khí bạo liệt tiếng truyền đến, để cho Mạc Vô Kỵ cả kinh, hắn nhanh chóng thu hồi linh thạch đã lấy. Góc truyện audio.com, ra cẩn thận mở ra chính bản thân bố trí sơ cấp quản chế trận. Hắn quản chế trận liền bố trí tại bên cạnh phòng ngự trận, chính là vì phòng ngừa có người tới nơi này. Trước hắn bởi vì bế quan, lúc này mới chủ động thắt đi quản chế trận, bên ngoài bây giờ kịch liệt oanh tạc như thế, Mạc Vô Kỵ tự nhiên phải tra xét một cái. Quản chế trận bốn cái mơ hồ hình ảnh đang đại chiến. Một nam cùng một nữ đánh cát bay đá chạy, cái gì đều không nhìn thấy. Mặt khác hai nam càng là cứng đối cứng, hai người này mỗi một lần pháp bảo đụng nhau, đều có thể đánh ra một đống lớn đá vụn bột phấn. Không đúng, Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phát hiện trong đó có một người hắn là quen biết, Thất Lạc Thiên Khư dưới đất phường khu phố Tề Lão Thực. Mạc Vô Kỵ càng xem càng kinh hãi, hắn suy đoán Tề Lão Thực là giả heo ăn thịt hổ. Thế nhưng Tề Lão Thực thực lực chân chính, vẫn như cũ để cho Mạc Vô Kỵ rung động. Mạc Vô Kỵ có thể khẳng định những người hắn trước kia gặp phải, không có một ai cường đại như Tề Lão Thực. Thấy tảng lớn nham thạch cùng đại thụ bị bốn người đánh thành mảnh vụn trên mặt đất khe rãnh cũng là càng lúc càng lớn. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm kêu xui, tại ngũ hành hoang vực hắn đào tốt động phủ sau đó, liền gặp một cái đỉnh cấp yêu thú độ kiếp. Hiện tại hắn tại Lôi Vụ xâm lâm, lại gặp loại chuyện này. Lần này không phải là một cái, mà là bốn cái đỉnh cấp cường giả tại trước cửa hắn tranh đấu. Nhìn lôi ngoài cốc không ngừng sụp xuống nham thạch, Mạc Vô Kỵ biết không bao lâu, động phủ của hắn cũng sẽ sụp xuống. Khi đó, hắn sẽ không còn chỗ nào ẩn nấp. Cách chương.